đó là một câu hỏi rất là thú vị. Chứ đặt một giả thiết đó, nếu mà trên hành tinh này ai cũng có cách suy nghĩ giống như cô thì có lẽ là cái ngành tôm nó sẽ phá sản rồi. Thì lý do như thế này, tức là lúc đó người ta sẽ ai cũng nuôi tôm hết, bỏ hết tất cả các nghề đang hiện có đó, với hy vọng rằng là ăn tôm sớm để cho tôm nó được siêu sinh thoát hóa sớm để mình có phước mà giao cái phúc cho chúng để cho chúng được hoan hỷ. Thì ai cũng nuôi tôm hết, mà ai cũng nuôi tôm hết thì đồng nghĩa là trên thị trường này sẽ ế, bán cho ai? Vừa qua quý vị thấy trên các phương tiện truyền thông đó là cái ngành nuôi tôm Việt Nam gần muốn gọi là ngắt ngưỡng ở trong cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu này. Giá tôm nó sụt đến gần như là rất là cao so với những năm trước đây, tại vì cái nhu cầu ăn của nó không còn hợp vì nó không có tiền à. Cho nên là nếu mình nghĩ là ăn tôm mà có phước đó mà thì người ta sẽ ăn nhiều đồng nghĩa là phá sản. Trên thực tế đó thì ta đừng có quá lo rằng là việc con người không ăn chúng nữa thì chúng sẽ sống thọ hoài chứ không chết không có. Có mấy con người ăn thịt con người đâu mà con người cũng chết liên hệ. Không chết bằng bệnh thì cũng chết bằng chiến tranh, không chết bằng chiến tranh thì cũng chết bằng tai nạn, không chết bằng tai nạn thì cũng chết do nhậu mà ra, không chết do nhậu thì cũng do xì game ma túy thuốc độc nhiều kiểu khác. Cho nên cái nghiệp và hậu quả của nó đeo đuổi con người và các chúng là động vật đó như là bóng không đời hình, âm vang không tách rời tiếng. Vì đó dầu cho tất cả mọi người trên hành tinh này không ăn mặn nữa, như là khoảng 600 triệu người Ấn Độ hiện nay ăn chay trường từ thuở mới lọt lòng, một quốc gia ăn chay trường lớn nhất hành tinh, thì số lượng các loài động vật cũng được tiếp tục sinh ra, chết đi, tái sanh, và nhiều chủng loài động vật khác, thậm chí có con người là bị sa đọa rơi vào cái cảnh giới này, có một số thì tái sanh làm những cái chủng loại khác cao hơn con vật tùy theo chủ nghĩa của chúng. Như thế nó cứ tiếp diễn một cách rất là liên tục. Rồi nó cũng có những tình huống là các chủng loại động vật sẽ bị diệt chủng bởi các con vật lớn hơn ăn các con vật đã. Rồi cũng có những chủng loại sinh vật mới hoàn toàn được phát sinh, như là một cộng nghiệp mới. Cái quy luật đó là quy luật tiếp diễn liên tục ở trong vũ trụ, nơi nào có sự sống của các chủng loại sinh vật nói chung. Cho nên có ba điểm tựa tâm linh Phật pháp tăng và sống với năm điều đạo đức đó, thì chúng ta như là có được một cái hộ chiếu và visa nhập cảnh vô thời hạn, chứ không phải chỉ là nhiều lần đến cái cảnh giới của con người, nơi mà giáo dục, đạo đức, luật pháp, nhân quyền, tự do, dân chủ và mọi phương diện cao nhất mà các chủ loại sinh vật có thể có thì con người có hết. Và nếu ta gieo trồng phước báo nhiều hơn nữa với một quyền ước lớn, ta có thể tái sinh vào các hành tinh có sự sống của con người mà trong kinh thường gọi là chư thiên, để ta có thể tiếp tục những hành nghiệp mà chúng ta đang làm. Nơi đó phước báo, tuổi thọ, đời sống hòa bình, phương tiện giao tế, rồi tuổi thọ cũng như là ngoại hình đó của con người đặc biệt hơn các con người ở trên hành tinh của chúng ta. Chuyện đó là chuyện có thật, vì đó là một cái phản ứng nhân quả tất yếu. Do đó ta ăn các loài động vật đó, dĩ nhiên là ăn những cái loài mang lợi lớn cho con người thì nghiệp sẽ nặng hơn là các loài không mang được lợi ích gì cả. Và tương tự, giết một cái loài ví dụ như là chó có giá trị là giữ nhà, giữ của, trung thành, yêu mến chủ, nghiệp sẽ nặng hơn rất nhiều so với giết các côn trùng để bảo vệ thực vật nói chung. Cho nên sẽ một sự sai lầm nếu ta hiểu đơn thuần rằng là giết một chủng loại gì sẽ bị kết quả là mạng sống chúng ta bị đứt, tương tự với cái số lượng lần giết mà chúng ta đã dám làm một cách có ý thức. Nó tùy theo các chủng loại, cái vai trò vị thế của các chủng loại đó mà nghiệp nó sẽ thành là nặng hay nhẹ. tốt hay là xấu trong các tình huống khác nhau. Ví dụ có một đống bò cạp mà một người vì sơ ý đó té ngã lăn vào các bò cạp đang chuẩn bị cắn, và cắn có thể dẫn đến cái chết. Ở đây ta có đủ các phương tiện để phòng chống, và ta ra tay nghĩ hiệp để giết các con bò cạp này, thì đơn vị sự sống bị kết thúc ở đây có thể là 10 con, 20 con, 30 con, và cứu mình sống ở đây chỉ có một con người thôi, nhưng mà phước vẫn nhiều hơn là giết chúng. Là bởi vì để mấy chục con bò cạp nó sống nó côn lợi cho ai, thì cái nghiệp mà chúng ta giết ta vẫn phải mang, ta vẫn phải trả. Nhưng cái phước mà cứu cái người, mà nhất là cái người này làm biết bao nhiêu là lệ lạc cho xã hội, thì nghiệp và phước nó sẽ trổ cùng một lúc. Cái nào tốt cái đó sẽ phủ trùng, tác động, chi phối, chịu ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Cái nào yếu nó sẽ bị co cụm lại, rồi bị loại trừ. Quy luật của nhân quả diễn ra một cách rất là tự nhiên ở trong chính bản thân con người. Phước báo của mọi chủng loại động vật nó hoàn toàn khác nhau. Trong cây giao Việt Nam có câu là: ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Thì đó là cái cách nói khích lệ đó. Sướng sao nổi, tối ngày lao động tay chân, chân lắm tay bùn mà thấy mồ, mà không có được bao nhiêu tiền. Nhiều vụ mùa xong là xanh 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 thiếu nợ, nhiều người chịu nổi tự tử mà chết. Nhưng mà người Việt Nam phản tích cực, vẫn như này. Trong cái khổ về vật chất ta vẫn tìm được niềm vui về tinh thần, bởi vì hạnh phúc nó thuộc về tinh thần chứ không thuộc về vật chất. Vật chất chỉ là một phương tiện dẫn đến chúng ta. Và có những con trâu được đưa lên các cái bục xiếc, thì con trâu đó biết bao nhiêu lời vỗ tay, tán dương, hoan hô, ca ngợi. Nó đã biết làm những hành động như chính con người, tạo niềm vui, nụ cười, như là biết bao nhiêu tan nước bổ. Nghiệp chúng đã được chuyển. Do đó có rất nhiều chúng là động vật thì hầu như trải qua kiếp này kiếp nọ nó vẫn y nguyên. Cho nên tùy theo bản chất của các loại nghiệp mà chúng giao trọng, thì mức độ trả nghiệp đó nó có thể kéo dài như là những thách tố. Dầu biết là như thế, việc ta giết chúng vẫn là một cái tội, vẫn là một cái nghiệp. Mà tùy theo trường hợp nó là xấu hay là tốt, như chúng tôi phân tích một cách sơ lược như thế, thì đó rộng ra thì nó còn có nhiều tình huống khác nhau, phức tạp hơn. Và rất mong đó, là những người Phật tử thì ta nên lấy cái đạo lý nuôi hạt giống từ bi đó. Thì ta ăn những loại mặn mà đã được làm sẵn, ví dụ như các nước Nam Tông bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Các nhà sư bây giờ vẫn ăn mặn, các Phật tử vẫn ăn mặn. Thế giới Phật giáo nếu ta chia ra là 50% là Nam Tông, 50 còn lại là Bắc Tông, thì ta biết là biết bao nhiêu là triệu người đã ăn mặn với tư cách là một Phật tử. Và họ dựa vào cái tinh thần kinh dạy, không thấy, không nghe, không nghi. Tức là không thấy một người đồ tể hay là một người gia chủ đang giết các loài vật để phụng sự cho cái bữa ăn trong đó có họ đang ăn. Không nghe tiếng kêu khóc khổ đau dãy dụa của các con vật trong lúc chúng bị giết thịt để phục vụ cho mâm cơm và món ngon của chúng ta. Cũng không hề có một hoài nghi rằng là gia chủ người đang thiết đãi cơm hoặc là những người đang làm đỏ đó vì cái mục đích là gài chúng ta để cho chúng ta phải ăn chúng. Còn ai ra nhà hàng, nhất là nhà hàng hải sản tươi đó, chỉ cái con nó đang bơi lội đẹp đẹp về ăn nhiều thì tội nó nghiệp nặng lắm ạ. Cho nó chắc đấy. Và ăn theo cái kiểu của Trung Hoa thì tội còn nặng nữa. Ví dụ như là cắt con cá mấy lát thật là nhanh, bỏ chúng vào cái chảo dầu sôi thật là nóng, trong vòng 10 giây bắt ra thịt chúng đã chín hết trơn mà trái tim nó vẫn còn thơ thớp. Ăn vào mà có cảm giác là tươi sống nó ngon, thì cái nghiệp như thế nó nặng vô cùng, đau đớn khổ lụy sầu bi u não không thể nào đo lường được. Cho nên nếu ta chưa có thể ăn được thực phẩm chay thì nên ăn những cái đã được chiết rồi. Thì giờ người ta có mua có ăn hay không thì đơn vị sự sống cũng đã được kết thúc. Như vậy cái việc gián tiếp trong tình huống này sẽ làm cho chúng ta gieo cái nghiệp sát sanh ở mức độ nhỏ nhất. Và người khôn nên như thế. Có người lý luận ăn mà ăn không hải sản tươi sống thì không ngon, chẳng qua đó chỉ là thói quen, chẳng qua đó chỉ là sự cường điệu. Cái mức độ trên là của chúng chẳng là bao, chẳng là bao. Ví dụ quý vị bữa nào có làm thử đi, ai làm nhà bếp đó, đi mua một cái con vật đã chết rồi, mới chết, về làm và nói với những người thân ăn mặn trong gia đình của mình rằng là cái con này nó mập, khỏe, to, đang sống mạnh lắm. Và em hay là anh mới làm đó, thì những người được phục vụ của cô, trời ơi, hàng gì bữa nay ăn thấy ngon quá. Cái ấn tượng, cái loại suy, cái tư duy đó, nó thường gắn kết với tính giá trị do chính chúng ta đặt ra, mà trên thực tế nó không có nhiều. Quý vị thử ngắm cái bức tranh của Picasso đó, ta cho ông là thiên tài của các bức họa. Nếu quý vị đặt tên một bức tranh nào mới được khám phá của ông đi, giống tên Picasso, và cho thi gọi là triển lãm trong các trường đại học mà dạy về nghệ thuật Picasso, đôi lúc cái bức tranh đó có thể đứng hàng mét của ông chừng. Đôi lúc người ta cường điệu nó lên, ta bơm là vì đó là cái phong trào đầu tiên tạo bức tranh, và từ cái bức tranh đó nó tạo ra những cái phong trào của cái loại hình nghệ thuật này, cho nên ta cho và đánh giá nó rất là cao. Và những nhà khảo cổ đó, ta xem đó như một cái cơ hội để sinh sống, cho nên ta bơm giá trị của nó lên rất là nhiều. Thì cái vấn đề thói quen trong ăn uống nó cũng như thế mà. Ta nghe nói ăn phải làm sống tươi như thế này thì nó ngon, bổ, hấp dẫn, khẩu vị nó sẽ gì đó, dưỡng chất nó sẽ nhiều. Thì tự động ta quen với cái cách suy nghĩ, lối suy nghĩ đó, thì nó ăn như vậy ta mới có cảm giác là ngon, hoặc được biết rằng là thực phẩm đó được làm như thế thì ta có cảm giác là hài lòng. Thì thực tế thì cái độ chênh lệch về khẩu vị giữa con vật tươi sống và con vật đã được chết rồi thì nó chẳng có khác nhau bao nhiêu. Huống hồ ăn không phải là tất cả cái sự sống, ăn không phải để sống, mà ăn đó là để nuôi dưỡng cái thân này ở mức độ tương đối để nó có thể làm được những việc tốt hơn. Cho nên ta nên hạn chế ở mức độ tối đa có thể được, để ta không phải gieo nghiệp. Không gieo nghiệp rồi thì ta không có bị nợ bởi cái nghiệp mình đã gieo, thì nó khỏe hơn như là một người được tự do. Còn hơn là ta nghĩ rằng ăn như thế là sẽ hóa kiếp chúng sớm hơn. Giả sử ta đặt ra một câu hỏi vào trong rừng con cọp, nó nói bằng ngôn ngữ đó mà mình hiểu được rằng: này ông ơi, bà ơi, hãy lại đây cho tôi ăn, tôi đang đói, để tôi quá kiếp bà sanh về địa phương, quý vị có dám không? Chân chân lúc đó là chạy cuốn đầu cuốn cổ, té lăn cù bèo, đứng tìm chết luôn, cũng không chấp nhận nữa. Thì các loài vật cũng như thế đấy. Cho nên các chủng loại nghiệp riêng hay là chủng của chúng để cho chúng tự giải quyết. Và điều đó nó liên hệ đến một vấn đề mới trong ngành y học hiện đại, đó là cái việc mà tiêm thuốc cho người bệnh chết theo nguyện ước của họ để họ phải trừng trị cái thân thể vật lý này đau nhất, sống không được mà chết không xong. Bây giờ rất nhiều quốc gia cho phép là người ta được quyền tự do yêu cầu các bác sĩ làm như thế. Vấn đề đạo đức đã được ra ở đây là có nên hay không, thì nhiều người ta kháng cự là không nên. Nhiều người ta nói là làm như thế thì nó khỏe hơn. Có nhiều người ta nói là nếu cái người nằm bệnh đó là một người đã không còn cái cảm nhận được, tức là bị tai biến là không biết được, thì để như vậy là con cháu phải bận rộn mệt mỏi, công việc làm trở ngại, tiền ở trong bệnh viện nó tăng cao, dẫn đến nhiều cái khủng hoảng đời sống kinh tế gia đình, cho nên là nhờ các bác sĩ tiêm thuốc cho người đó chết sớm. Thì vấn đề đặt ra đó là nhân quyền. Khi mà nhân quyền được giải quyết, đó là người đó không đồng tình thì ta phải tôn trọng, mà ngay cả trong tình huống đồng tình thì luật pháp vẫn cho phép làm. Nhưng đối với đạo Phật đó, thì ta biết rất rõ rằng là các cái đạo vật lý đó, nó có thể có cái cách để chúng ta vượt qua, và ta không cần phải là kết liễu mạng sống như là một sự tự tử bằng cách là nhờ các bác sĩ tiêm thuốc cho mình sẽ sớm hơn. Sự tự tử như thế này đó, nó nhẹ nhàng hơn, nhưng nó là một sự bất lực và đau hàng trước cái thân phận khổ đau do bệnh tật. Cuối cuộc đời của Đức Phật thì Ngài cũng bị bệnh giống như những người già, và Ngài cũng chết do bệnh, và Đức Phật đã nhập thiền, chuyển hóa dòng cảm xúc của Ngài, cho nên cái đau về vật lý nó không ảnh hưởng đến cái tâm lý của Ngài, vì Ngài đã chứng đắc. Và Ngài khuyên chúng ta là hãy làm như thế để vượt qua cái nỗi đau của mình. Cho nên là Phật tử thì ta không cần phải yêu cầu các bác sĩ trợ tử bằng những cái phương pháp là tiêm chuốc hay là chích ngừa cho chúng ta uống thuốc vào để chúng ta vẫy tay chào cái khỏi đề này sớm hơn. Cho nên bảo vệ sự sống luôn luôn là có ý nghĩa. Nhất là sự sống là vô dạng. Xin đi câu hỏi khác.